lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân thiết thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong ngày rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Thank you. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đang nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tí nữa thôi, lát nữa thôi, chút nữa thôi, là bao lâu? Là bao lâu?
Một xíu.
Xíu nữa. Là bao lâu?
Sắp sửa
là khi nào?
Không xa nữa.
Không xa là bao xa? À, cuối cùng là giờ của Chúa không biết được. Đó là điều mà chúng ta nghe ở trong bài sách Isaiah. Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Liban sẽ lại thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sum suê như một cánh rừng, chẳng phải thế sao? Ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi. Giống như câu chuyện mà ta vẫn nghe cái anh chàng mà nói với hỏi Chúa đó. Thưa Chúa, đối với Chúa thì một chút nữa, một ít nữa là bao lâu? Chúa nói là thời giờ của Chúa không biết được, mà có khi cả ngàn năm. Một chút nữa của Chúa khi cả ngàn năm. Thế anh chàng nói hỏi: Vậy thưa Chúa, đối với Chúa vậy thì 1 tỷ đô la đối với Chúa là bao nhiêu? 1 xu thôi con à. Đối với ta 1 tỷ đô la chỉ là 1 xu thôi. Thưa Chúa, con không dám xin gì nhiều. Con xin Chúa cho con 1 xu của Chúa thôi. Là bao nhiêu?
Tỷ đô la.
Chúa đấng nhiều lòng thương xót, Chúa là đấng đại lượng, Chúa là đấng lắng nghe những người nghèo khổ kêu van mà. The God hear the cries of the poor mà. Chúa lắng nghe lời kẻ nghèo khổ kêu cầu. Chúa cho con 1 xu của Chúa. Giờ Chúa trả lời sao vậy? Thì nó gài Chúa rồi, đối với Chúa 1 tỷ đô la chỉ có 1 xu à. Thì Chúa cho con 1 xu của Chúa đi. Chúa nhiều lòng thương xót, Chúa đại lượng. Nói thế nào bây giờ? Chúa nói sao? Rồi con 1 xu có là bao đâu con, không sao đâu. Cha sẵn sàng cho những 1 xu mà có thể 10 xu của ta cũng được. Nhưng mà con vui lòng chờ ta 1 giây của ta. 1 giây của ta chứ không phải 1 giây của con. Thế thì thường mình thấy những cái mà mình mong, mình đợi, mình chờ thì mình sốt ruột. Mình chờ những bài hát ấy, chờ đợi 1 giây nghe bằng thế kỷ dài. Anh không lại em dội hơn sao em. Chờ 1 giây nghe bằng thế kỷ dài. Nên người ta mới bảo là người đi không bực bằng người trực nồi cơm. Người đi không bực bằng người trực nồi cơm. Mình ngồi mà chờ cái nồi cơm bực lắm. Nói 11 rưỡi mà giờ này chưa tới, cứ đồn lồi để ngon hồ chưa thấy tới. Nhất là anh em mình lại chờ một đấng nào đó, chạy về trên đến để mà khai mạc. Anh em phải cứ phải chờ ngày đến, ngày làm phép thì mới được ăn. Thì nó bực lắm. Mà đến thì vẫn phải vỗ tay chờ gì. Đến là vỗ tay mừng chết rồi. Thì ta thấy rằng là cái thời gian của con người với thời gian của Chúa mình không thể sánh được. Nên đường lối của Chúa và đường lối của con người nó khác xa. Mà Chúa nói rằng một lát nữa thôi, thì đối với con người mình cứ tưởng là vậy, thì một lát nữa, tí xíu nữa thôi. Kẻ điếc được nghe lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Rồi còn gì nữa, phấn khởi hơn nữa là nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi. Và vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Người hèn mọn có ngày sẽ phấn khởi, người nghèo túng sẽ có ngày nhảy múa tưng bừng. Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác, ắt sẽ bị diệt trừ. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội. Bạo chúa không còn, ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và nhất là kẻ rắp tâm làm điều ác, ắt sẽ bị diệt trừ. Những người gọi là rắp tâm làm điều ác là những người nào? Hả? Là những người nào? Rắp tâm làm điều ác là những người nào? Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy. Chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Đó là những kẻ rắp tâm làm điều ác. Là những người dùng lời lẽ vô căn cứ làm cho người công chính bị hại. Là những người mà dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy. Ta thấy cái này bây giờ nhiều lắm. Người rắp tâm làm điều ác, mình đâu có biết được. Đúng không? Mình không biết được họ đã rắp tâm, họ đã có ý đồ hại mình, thì mình khó mà lường, khó mà đề phòng. Họ rắp tâm làm điều ác, họ dùng những lời nói mà Faustina nói rằng cái lưỡi là cái ghê gớm nhất, mà cái lưỡi nó có thể giết người ta được, cái lưỡi nó có thể làm đủ mọi thứ chuyện được. Nhất là Faustina bị rất là nhiều người chị em là vu khống, rồi đổ vạ, rồi cáo gian, rồi cắt nghĩa sai lệch tất cả mọi thiện trí, mọi thiện ý của Faustina đều bị những chị em bóp méo, cắt nghĩa sai lệch hết. Ở trong một cộng đoàn, trong một gia đình mà chúng ta thấy mình bị người anh em, chị em trong dòng hay là trong gia đình của mình đối xử vậy, anh chị em nghĩ sao? Có những kẻ rắp tâm làm điều ác, mình không nói thì bảo là bảo sao? Lầm lì, khó chơi, lạnh lùng. Mà mình nói thì mở miệng nói cái mắc quài, mở miệng nói cái bị gán ghép điều này, gán ghép điều nọ, gán ghép điều kia. Mà nhất là mình lại có cái tính là thẳng thắn đấy. Nội này hay copy. Copy thật, copy thẳng. Người ta đâu có nghe. Tại người ta đã rắp tâm làm điều ác rồi mà anh góp ý sao nổi. Đúng không? Mà anh góp ý anh chỉ có chết thôi. Anh cứ mạnh miệng, bạo miệng anh phang. Anh cứ nói và anh cứ nghĩ rằng là mình là người ngay thẳng, mình là người sự thật, rồi đâu có sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Cây ngay thì chết đứng thì không chết. Nhưng mà chết khô, chết nằm. Không có chết đứng nhưng mà chết khô. Nó cắt, nó tỉa mình, nó hành hạ mình, nó đốn từ rễ, bứng mình đi luôn. Tại vì dám đụng đến kẻ ác, dám nói cái điều mà họ đã rắp tâm họ làm cái điều đó. Khi mà người ta rắp tâm làm điều ác, nghĩa là người ta không muốn cho ai biết, không muốn cái điều đó bị tiết lộ, mà mình dám nói các cái điều mà họ rắp tâm, thì thứ nhất là anh thấy là mình dám đụng chạm đến người có quyền lực, anh chết. Thứ hai là anh đụng chạm đến cái tự ái của người ta, anh cũng chết. Thứ ba, anh đụng chạm đến cái quyền lợi của người ta, anh cũng chết. Ba cái mà anh đụng đến quyền lợi, quyền lực và cái tự ái, cái tôi của họ, anh chết chắc. vì những kẻ ác họ rắp tâm, họ có ý như vậy rồi. Khi mà người ta có ý hại mình thì người ta dùng bao nhiêu cái lời nói, như là những người có quyền nữa, họ nói sao chả được, họ nói ai chả nghe. Giờ cứ mà đi kiện họ nghe ai? Nghe người trên, đúng không? Nghe người trên thôi. Bao giờ người trên cũng có lý vì họ có quyền. Cho nên ta mới nói rằng là lẽ phải nằm ở trên đầu súng, chứ không phải nằm trên cán cân công lý. Đầu súng có nghĩa là sức mạnh. Kẻ nào càng có sức mạnh bao nhiêu, có quyền lực bao nhiêu thì nó càng nắm chân lý bấy nhiêu. Cái điều nó nói là đúng, và người khác nghe cũng cho là đúng. Vì họ có quyền, vì họ có chức, vì họ có địa vị, vì họ có thân thế. Còn mình thân cô thế cô, nói cho đã vào bây giờ ngồi đây. Chưa bắt đầu là may rồi, phải không? Thì mình thấy rõ ràng. Hoặc là bây giờ mình không nói, mà mình không có đấu lại, thì chỉ có cách là dĩ đào vi thượng sách, tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng sách, 36 kế thì kế chuẩn rút là yên thân. Vì người ta đã rắp tâm làm điều ác, người ta đã cố tình hại mình. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy là người ta bảo trời hại mới sợ, chứ người hại không có sợ. Và cùng bảo là ông trời có mắt. Mà bao giờ thì ông trời ông mới mở mắt? Đây bảo là lát nữa thôi, chút nữa thôi. Mà cái chút nữa, cái lát nữa là trong cái chương trình, cái kế hoạch của Thiên Chúa. Mình không biết cái lát nữa, cái chút nữa đó nó xảy ra khi nào. Nhưng mà mình tin chắc rằng điều đó sẽ phải xảy ra, vì đó là lời Chúa nói mà. Lời tiên tri Isaiah được Thiên Chúa sai đến để mà nói, chứ đâu phải ông tiên tri ông muốn nói cái gì ông nói. Đâu phải ông thầy bói đâu. Tiên tri không phải là người nói trước, mà người nói thay. Nói thay Chúa, nói những cái gì mà Chúa muốn người đó nói. Cho nên Isaiah nói về cái điều đó, và ta thấy rõ là nó xảy ra. Xảy ra trong tin mừng ngày hôm nay, khi mình nghe Chúa chữa cho người mù, hai người mù được sáng mắt. Ở đây nói là ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm. Thì điều đó xảy ra từ thời Isaiah nói, mà xảy ra vào thời Chúa Giê-xu. Nhưng mà thưa anh em, lời Chúa nói rằng loài bạo chúa đã không còn nữa, và quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ. Tin như vậy đi, cuối cùng chân lý sẽ thắng. Mọi kẻ ác tâm sẽ bị diệt trừ, bạo chúa sẽ không còn nữa, và ngạo mạn sẽ phải tiêu vong. Nhớ, ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, bạo chúa không còn nữa, rắp tâm làm điều ác sẽ bị diệt trừ. Vững tin vào điều đó, để ngày hôm nay nếu mà có bị thiệt thòi, nếu mà có bị thua thiệt, nếu mà có bị hãm hại, thì mình tin rằng cuối cùng chân lý sự thật phải thắng. Vì Chúa nói rằng ta đến để làm chứng cho sự thật, ai nghe sự thật thì đi về phía của ta. Mình dám nói sự thật, dám đứng về phía sự thật thì đứng về phía Đức Giê-xu. Mà đứng về phía Đức Giê-xu, Đức Giê-xu đấu tranh, cuối cùng Ngài treo trên thập giá, bị treo trên thập giá. Mình, họ chưa treo mà. Họ mới bắt mình vác thập giá thôi, chưa treo, đang là vác chứ chưa treo. Vì thế Đức Chúa Thiên Chúa nhà Gia-cốp, đấng đã cứu chuộc Áp-ram, phán thế này: từ nay Gia-cốp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng. Vì khi Gia-cốp nhìn thấy nơi nó những công trình tay ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh ta là thánh, sẽ tuyên xưng đấng thánh của Gia-cốp là thánh, và sẽ kính quý Thiên Chúa của Israel. Từ nay Gia-cốp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng. Có thể lúc này đây đang xấu hổ, đang bẽ mặt, người ta nhìn mình ta nhìn tôi như là một tên đội tội đồ, như một tay chiến bại, như một kẻ làm những điều sai trái. Mặc dù tất cả những điều mình làm vì thiện ý, vì thành tâm, nhưng mà khi người có quyền họ phán rằng đó là sai, là mình phải chịu người ta cho rằng là sai. Xấu hổ lắm chứ, xấu hổ không? Bị mọi người cười chê, xấu hổ không? Bị mọi người cho rằng mình bị thế này, mình bị thế nọ, bị thế kia, có thẹn thùng không? Thẹn thùng chứ. Mà nó đau khổ ở cái chỗ là lương tâm mình trước mặt Chúa, mình không làm điều gì sai quấy, thành tâm thiện trí của mình cố gắng làm những điều tốt đẹp. Mà con người nhân vô thập toàn, làm sao tránh khỏi những sai sót, làm sao tránh khỏi những sơ sót, làm sao tránh khỏi những sơ sẩy. Anh làm 99 điều tốt, chả ai nói gì. Chỉ cần một điều sai thôi là người ta quên luôn 99 điều tốt. Cứ lấy cái sai đó mà nói dày vò, giết móc, nhắc đi nhắc lại. Anh thế này, anh thế nọ, anh thế kia. Chị thế này, chị thế nọ, chị thế kia. Mày mà còn mày làm như vậy à? Anh chị em thấy không? Tại sao bao nhiêu cái điều tốt đẹp nó làm, bao nhiêu điều thành công họ làm, sao ta không chấp nhận điều đó? Anh chị em nghĩ thì có bất công không? Có Chúa thì lại ngược lại. Chúa thì ngược lại. Là 99 điều sai, một điều tốt, ok. Cho dù tội lỗi con có ngập đầu, thấy không? Tội lỗi con có ngập đầu, nhưng mà chỉ cần một tí xíu thành tâm thiện trí quay trở về thì tội của con được tha. Trỗi dậy vác trọng mà về, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa chỉ thấy cái điều tốt đẹp nơi con người, và máu và nước Chúa rửa sạch tất cả những cái gì sai quấy của con người. Lòng thương xót là vậy. Lòng thương xót là cho dù có 99 điều sai quấy mà chỉ cần một cái thành tâm thiện trí, một cái thiện ý quay trở về thì lập tức quay đầu lại là bờ, là ơn cứu độ, là ơn cứu thoát. Này Gia-kêu, xuống đây, hôm nay tôi ngự trong nhà ông. Mà Gia-kêu có làm gì? Cả cuộc đời làm những điều chẳng tốt đẹp gì cả, mà chỉ có một cái ý muốn nhìn thấy Chúa, thấp quá leo lên ngọn cây, vậy mà Chúa thấy cái điều đó. Cái người đàn bà mà lén lén sờ vào gối áo Chúa, anh chị em thấy không? À, ông Nguyễn. Lập tức lòng tin của con đã cứu chữa con, bệnh khỏi. Rất nhiều, rất nhiều. Và người trộm bên tay, tay phải, lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Ngay hôm nay ta cho người. Lòng thương xót của Chúa mình suy không thấu đâu. Không thể nào mà cắt nghĩa nổi. Nếu mà lấy cái lý của con người ra, không thể nào mà chấp nhận được. Cái công bằng của con người ra thì không thể chấp nhận được. Mà nếu mà con người ta mà cứ nhìn người khác bằng cái cặp mắt thành kiến, thì muốn đời, cho dù anh có làm 99,9% cái điều tốt đẹp, nó chỉ cần lấy 0.001% hay phần ngàn gì đó của anh lôi ra để là loại trừ, là sa thải, là cấm cung, là treo chén hay treo cổ gì đó. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Cái lòng dạ của con người nó khủng khiếp lắm. Cho nên càng có quyền lực bao nhiêu mà không có lòng thương xót thì nó càng khủng khiếp bấy nhiêu. Ví dụ anh này, anh làm lính thường, anh có tàn ác, anh đâu có giết đổi ai, đúng không? Anh bắn tầm bậy tầm bạ vài người. Mà ông kia kìa, ông đang ngồi ghế cao kìa, đó, ông đó đó, mà ông mà có quyền lực, ông ngồi ghế cao đó đó, mà ông không có lòng thương xót, anh em mình ngồi dưới này sống nổi không? Chết chắc với ông, chết chắc với ông thôi. Cho nên họ càng có quyền lực bao nhiêu mà không có lòng thương xót thì cái ác ấy, nó càng ghê gớm hơn nhiều, càng khủng khiếp hơn nhiều. Anh em thấy trong lịch sử ai? Hitler, Thấy không? Tần Thì Hoàng chẳng hạn, càng quyền lực mà lòng thương xót không có thì cái sự khủng, cái mà tàn ác á, nó càng gây lên cái hậu quả khủng khiếp hơn, có khi cả triệu con người. Ví dụ như là bên Campuchia, ông nào Campuchia mà Saddam Hussein, ai sang đó hành hương rồi, Đức Mẹ ở Campuchia rồi mà quên mất, ông nào Bin Laden hả? Bin Laden làm gì bên Campuchia? Ai? Ông nào mà cắt ruộng cắt cổ biết bao nhiêu con người, cả triệu người, anh cả đầu lâu chất thành núi á. Pol Pot, Ieng Sary, Khmer Đỏ, biết bao nhiêu là người Việt, biết bao nhiêu là người Campuchia bị cắt ruộng, tức là cắt cổ. Mà anh xem qua đó thấy cái đầu lâu chất thành núi khủng khiếp, mà những người càng trí thức bao nhiêu, càng giàu có bao nhiêu thì lại là đối tượng của sự tàn sát đó bấy nhiêu. Mấy triệu người Do Thái chết chẳng hạn, thì nó càng có quyền lực bao nhiêu thì họ càng ghê gớm nếu mà họ không có lòng thương xót. Còn trong khi Chúa của chúng ta đấng đầy quyền năng nhưng mà lại giàu lòng thương xót, cho nên dù tội con có như thế nào đi nữa, ta vẫn bỏ 99 con chiên để mà đi tìm cái con chiên lạc. Còn mình thì bỏ 99 con chiên lạc đó đi tìm con chiên béo, chiên đại gia, mấy con chiên mà gầy còm hòm hem gì đó, đến mà cứ xin mình xin nọ kia, làm phiền làm quấy nhiễu mình, đi chỗ khác chơi. Sao cái này ông chủ doanh nghiệp thế nào, em thấy không? Đó, lòng thương xót của Chúa làm cho mình ngỡ ngàng, làm cho mình ngỡ ngàng. Và lúc đó khi mình tin vào lòng thương xót của Chúa thì chả có gì gọi là xấu hổ thẹn thùng. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là: này, con là hiền thê của ta, thì chiếc áo ta mặc là chiếc áo gì con biết không? Áo sỉ nhục. Chiếc áo của Chúa mặc là chiếc áo sỉ nhục. Nó sỉ nhục Chúa bằng cách khoác cho cái áo đỏ, đánh cho một trận khoác cho cái áo đỏ. Mình khoác áo đỏ tưởng là vua, cũng khoác cho cái áo đỏ, rồi cho một cái vương miện là cái gì? Mồng gai, rồi cho ngồi lên ghế. Đó, giống ông thần ở đây, ngồi cao đây. Rồi nó quỳ xuống làm gì? Tâu vua David, tâu vua dân Do Thái. Rồi nó làm gì? Khi mình tâu vua xong thì mình dâng cúng vua cái này cái kia, khạc nhổ, mắng nhiếc. Anh chị em tưởng tượng cái sỉ nhục của Chúa nó như thế nào. Mình có bị sỉ nhục cũng chưa đến nỗi người ta khạc nhổ vào mặt. Người ta có thể nói những lời cũng như đau như khạc nhổ vào mặt thì khó. Người ta có thể đánh đập mình bằng cái quyền lực của họ, cô lập mình, hạn chế mình, rồi treo mình, rồi không cho mình tiếp xúc, không cho mình đi lại, vân vân, dùng mọi biện pháp gọi là chế tài. Ha? Anh chỉ có được trong phòng thôi, không được ra ngoài, không cho chơi với ai, mà không cho ai vào thăm anh, không có điện thoại gì cả, không có anh tẹt nét, không có làm lễ hay đọc kinh ở đâu cả, cứ trong phòng mà đọc kinh làm lễ mình. Mà chưa đến nỗi sỉ nhục như là Chúa, đúng không? Cho nên khi mình thấy như vậy, Chúa nói với Phô-sê-na rằng là chiếc áo sỉ nhục của ta phải là chiếc áo phủ trên người của con. Cho nên Phô-sê-na nói rằng cho dù tất cả mọi sỉ nhục, mọi đau khổ của thế gian nó có đổ dồn hết vào con người của tôi cho đến tận thế đi nữa thì cũng không là gì khi tôi được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Có được Chúa Giêsu, có được đấng nhiều lòng thương xót là đủ rồi, bù hết tất cả mọi cái sỉ nhục, cái đau khổ tôi phải chịu. Cho nên khi mà Thiên Chúa tỏ uy quyền của Ngài ra, những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Tâm trí lầm lạc được hiểu biết, ương ngạnh chấp nhận lời răn dạy. Mà cho tới ngày hôm nay, những người tâm trí lầm lạc vẫn cứ tiếp tục lạc lầm, Nhưng kẻ ương ngạnh vẫn tiếp tục ngạnh ương. Vì vậy mà Chúa mới mời gọi anh chị em mình hãy ra đi loan báo lòng thương xót, để cho những người chưa biết nhưng còn lầm lạc, đang sống trong đam mê của những tội lỗi, trong đam mê của quyền lực mà không có lòng thương xót, thì hãy nhận biết lòng thương xót của Chúa mà quay trở về. Những người ương ngạnh, những người cứng cỏi, những người không chịu tin, mà Chúa nói rằng là những con người mà nó thấy những phép lạ tỏ tường của ta rồi mà nó vẫn cứ không chịu tin, đó là cái điều làm Chúa đau khổ. Mà đau khổ hơn nữa là những người mà được Chúa tuyển chọn là dưới linh mục, là dưới tu sĩ, là hàng giáo sĩ. Những con người đó mà còn không tin vào lòng thương xót của ta thì đó là như là đâm thấu vào trong cái tim của ta. Vậy mà Chúa vẫn cứ tha thiết mời gọi anh chị em mình. Mình chẳng tốt lành gì, tôi cũng chẳng tốt lành gì, anh chị em cũng chẳng tốt lành gì. Chúng ta cũng là những người lầm lạc, ta cũng là những người ương ngạnh. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa biến đổi mình. Lòng thương xót của Chúa mở cái tâm mình ra, mở trí mình ra để đón nhận. Rồi lòng thương xót của Chúa làm cho trái tim chai cứng, trái tim ương ngạnh này thành trái tim thịt mềm, để biết xót thương anh em mình. Tôi cảm nhận rõ điều đó. Mình mà không được Chúa xót thương, mình còn ác hơn nhiều. Mình có quyền lực, mình còn xử còn kinh khủng hơn người ta nữa. Bây người ta xử mình như vậy, mà nếu mà mình có quyền lực trở lại, mình sẽ làm gì? Hả? Không phải mắt đền mắt, đền mắt, nhưng mà mắt đền hai mắt, răng đền nguyên hàm chứ hai răng. Rõ ràng khi mình trả thù, ít khi mình trả thù là một đền một lắm, đúng không? Nó đấm mình cái thì mình cũng đấm lại một cái, nhưng mà cái đó là phải mạnh hơn, cái đó là phải vào chỗ hiểm hơn, tại vì mình chủ tâm mà. Cho nên khi mà được Chúa xót thương, lúc đó mình mới dám mở lòng ra mà đón nhận những đau khổ, thử thách với một lòng cảm tạ, chứ không phải là sự thù hằn. Những điều đó, những điều đó mình tưởng rằng là chỉ là trong mơ, nhưng mà trong thực tế Đức Giêsu đã làm chuyện đó. Khi mình đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay Thánh Matthew, khi Đức Giêsu đang trên đường đi thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Hai người mù đi theo và kêu lên rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Đức Giêsu đang trên đường đi, làm sao hai người mù đó biết Đức Giêsu đi hang qua mà kêu lên: lạy con vua David, xin thương xót tôi? Thế lạ không? Thế lạ không? Nhưng sẽ có để ý thêm đó không? Có khi những người sáng mắt mà chưa nhận ra mà. Chúa Giêsu làm bao nhiêu điều lạ lùng người ta có nhận ra đâu, mà lại cái người mà nhận ra lại là những người mù. Mù con mắt thể xác nhưng mà sáng con mắt tâm hồn. Còn có những người sáng con mắt thể xác mà mù con mắt tâm hồn. Mình có nhận ra đây là anh em của mình? Khó nhận ra đây là anh em của mình. Toàn là nhìn thấy này, tính này, nhỏ này, tính thế này, mẹ này tính thế nọ. Mình toàn là nhìn thấy cái mà người ta nói ấy, là cái 99% cái tốt người ta không thấy, mà chỉ thấy 1% cái xấu là mình khó chịu. Nhỏ này cứ ghim cái đầu nó là cái chuyện này, là cứ ghim cái đó, còn nó nấu ăn ngon xong nói. Hả? Cứ ghim cái chuyện gì của nó rồi cứ ghét nó mãi là sao? Ừ, này có tài gì? Hả? Rửa chén hả? À, có tài rửa chén, sao mà không nhận ra cái tài rửa chén đâu, mà chỉ thấy cái tài là ông đụng đồ bể đó. Thí dụ thế. Thường đập để có đồ mới. Thường là chúng ta thấy mình ít khi nhận ra cái điều tốt của người khác. Nó lạ vậy đó. Mà chỉ thấy điều xấu của họ. Điều xấu của người ta thì thấy rõ, mà điều xấu của mình thì lại không thấy tí nào. Trong khi đó người mù: lạy con vua David, xin thương xót. Đọc đây tôi thấy xấu hổ. Thấy Chúa ban cho mình có cặp mắt sáng vậy mà chả thấy. Thấy mà chả thấy. Nhìn mà chả nhìn. Nhìn mà không thấy. Mắt mà rõ mà không thấy được. Trong khi đó những người này cặp mắt mù mà nhận ra Chúa đi ngang qua mà nói rằng lạy thầy, con vua David xin thường sống. Phải có một cái trực giác nào đó, hoặc là có người nào đó mách bảo, phải không? Mà chúng ta thấy là người mù thì cái trực giác, cái thính giác nhạy lắm. Chúa bù lại cái thính giác với cái xúc giác, họ sờ, tai họ nghe rất thính, vì mắt họ không còn thấy nữa. Còn mình có đầy đủ hết mọi sự, sờ cũng chẳng thấy, sờ sờ cái gì. Rồi nghe cũng chẳng chịu nghe, toàn nghe cái gì đâu. Thấy không? Nghe những lời nịnh hót thoái lâm, nghe những lời sự thật, đắp tai ngảnh mặt làm ngơ. Khi mà họ kêu lên rằng lại vua, con vua David xin thương xót chúng tôi, Đức Giê-xu có đáp lại không? Đức Giê-xu có trả lời không? Có hay không?
Không.
Có không? Đức Giê-xu về tới nhà. Đức Giê-xu chả nói gì cả. Đức Giê-xu về tới nhà thì hai người mới tiến lại gần. Em thấy cái cảnh mà cứ lẽo đẽo đi theo lại ngài xin thương có xót. Thấy không? Đó là lòng tin bị thử thách. Lòng tin mình bị thử thách. Lúc mình cầu khẩn Chúa, có nhiều người, cha ơi con cầu khẩn 5 năm, 10 năm sau nhà con vẫn không quay trở lại. Cha ơi cả 20 năm nay mà đứa con gái của con, nay có người bên Nhật nói tôi, đứa con gái của con 20 năm nay rồi, nó sống lầm lạc. Mà con cầu nguyện suốt 20 năm nay rồi. Bây giờ con 60 và nó 40 rồi mà nó vẫn chưa quay trở về. Nhưng thấy không? Chú bảo lát nữa, tí nữa thôi. Mà lát nữa, tí nữa thôi là bao lâu? 20 năm rồi mà chưa thấy gì. Cứ lẽo đẽo thì lại ngài xin thương xót con. Mà cái việc mình lẽo đẽo, mình nài nỉ với Chúa, đó là cái ơn rồi. Người mù đã nhận được cái ơn đó trước khi mà được mở cặp mắt thể xác, thì họ đã được mở cặp mắt linh hồn để mà tín thác vào Chúa. Tín thác nó nằm ở chỗ này này, chứ không phải nằm ở lúc mà sau khi được mở mắt rồi. Tín thác là nằm ở chỗ là lẽo đẽo đi theo nài nỉ kêu cầu, lẽo đẽo đi theo nài nỉ kêu cầu mà không thấy có một lời đáp trả. Đó là tín thác. Mình phải đọc lạy Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu.
Con tín thác vào Chúa.
Không thấy gì xảy ra mà vẫn tín thác. Khủng khiếp nó nằm ở chỗ đó. Ơn nằm ở chỗ đó. Cứ lẽo đẽo đi theo, cứ khẩn khoản này xin mà không thấy chuyện gì xảy ra, mà cũng không thấy Chúa đáp lại. Chúa có quay lại không? Chúa quay lại nó có đâu thấy. Chúa quay lại mình cũng không thấy. Mình mù mà. Cho nên nhiều khi mình khẩn khoản này xin Chúa, mình cứ bảo là Chúa không đáp, Chúa không nghe. Chúa có nghe, Chúa có thấy. Mà tại mình mù. Trên hai người đó cứ lẽo đi theo, Chúa quay lại Chúa nhìn, đi tiếp lại thấy nó vẫn cứ đi theo. Tín thác. Tín thác. Và khi mình thấy rằng là Đức Giê-xu về thế nhà, hai người mối tiến lại gần, người nói với họ, anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Đức Giê-xu chẳng hỏi là xin cái gì. Họ chỉ nói rằng lại con vua David xin thương xót con. Xin thương xót. Thương xót cái gì? Muốn cái gì? Chưa kịp nói. Chỉ cần Chúa đứng lại để mà nói, để mình nói thôi, và Chúa không đứng lại. Cứ đi, cứ lẽo đẽo đi theo, chưa kịp trình bày. Mà Chúa có lại, Chúa chỉ hỏi rằng, anh có tin rằng tôi làm được điều đó không? Mình đã cần nói nhu cầu chưa? Mà Chúa đã hỏi ngay rằng, có tin rằng tôi làm được điều đó không? Làm được điều gì? Cho anh sáng mắt. Chứ có lúc mình bảo, không biết Chúa có biết cái nhu cầu của con hay không? Chúa biết chứ. Nhưng mà chưa tới lúc, lát nữa thôi, tí nữa thôi, siêu nữa thôi, lát nữa thôi, tí nữa thôi, siêu nữa thôi. Khi mình cầu nguyện, mình cứ nghe câu đó là thấy nó vui vui trong tai. Lát nữa, tí nữa, siêu nữa là bao giờ Chúa? Chuyện đó của tao, mày cứ vơ vẩn. Hai người mù không có hỏi bao giờ, nhưng mà cứ lẽo đẽo đi theo. Và Chúa hỏi rằng, anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp, thưa ngài, chúng tôi tin. Họ cũng chẳng biết là, chẳng hỏi là, nếu mình thì mình hỏi cái gì? Nếu mà mình, là mình hỏi, Chúa hỏi, các anh có tin rằng tôi, này, ba thầy có tin rằng tôi làm điều đó cho ba thầy hay không? Các thầy sẽ hỏi là sao?
Làm điều gì?
À, làm điều gì? Thì chứ nó có câu mà có tin là tôi làm được điều ấy không? Điều gì? Vậy thì thưa Chúa, Chúa làm điều gì? Không. Không có hỏi lại cái gì cả mà. Thưa Ngài, chúng tôi tin. Rất đơn sơ nhưng mà đầy sắc tín. Thưa Ngài, chúng tôi tin. Tin rằng Ngài làm được điều đấy. Cái điều mà không ai có thể làm được, cái điều mà không ai có thể giúp được, cái điều mà không ai có thể cứu được, thì Ngài làm được điều đó đó. Cái điều mà những gì con người cho là không thể, thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Ai nói điều đó? Ai nói điều đó? Ngó nghĩ lại coi, ai nói điều đó? Đối với con người thì không thể, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Lúc truyền tin phải không? Trong biến cố truyền tin phải không? Đúng không? Trong biến cố truyền tin phải không? Chuyện nó xảy đến như thế nào? Vì tôi diễn mình đồng chính. Đối với con người thì không thể, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Và trong tin mừng nhiều lần Chúa lập đi lập lại. Bỏ hết mọi sự theo Chúa được cái gì vân vân và vân vân. Rồi thì là như vậy thì ai có thể được cứu rỗi? Đối với con người thì không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Đó là niềm tín thác. Tín thác là lạy Chúa, con tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Dẫu rằng trước mắt con người thì hoàn toàn là bế tắc, hoàn toàn là tuyệt vọng, hoàn toàn là cùng đường. Có lúc tôi thấy trong cuộc đời của mình bế tắc, cùng đường thực sự. Không thể xoay chuyển được tình thế, không tìm được một cái lối nào thoát cả. Không có chạy đến điểm ai mà có thể giúp cho mình gỡ rối được cái tơ lòng này, gỡ được cái mối tơ vò này, gỡ được cái mối bồng bông này. Không một người, không một người anh em nào. Những người mà thương mình thì lại không có khả năng. Những người có khả năng thì không thương mình. Khủng khiếp. Đau ở đâu ở chỗ đó. Con thương cha lắm nhưng mà con chẳng làm gì được cho cha. Con chỉ biết cầu nguyện cho cha thôi. Nghe cái điều đó nó cũng thấy ấm lòng. Vui thì chẳng vui nổi. Thật sự là không vui nổi. Nhưng mà thấy ấm lòng. Ít ra cũng còn có những người ở mãi bên trời Âu, trời Tây, trời Đông nào đó, xa lắc xa lơ, nửa vòng trái đất. Cha cứ an tâm, không làm gì được cho cha thì chúng con vẫn cầu nguyện cho cha. Cha cứ tin đi, rồi sẽ có ngày. Bao giờ? Con đâu biết đâu. Cha cứ tin đi rồi sẽ có ngày. Những người thương mình thì không làm gì được cho mình. Những người có thể làm được cho mình thì họ lại không thương mình. Mà không thương thì nó đâu có làm. Không những là không đỡ mình mà còn đạp mình. Mình vừa ngóc ngóc đổ lên lại đạp. Dúi còn đỡ, đạp ấy. Dúi nó nhẹ. Được dúi là còn ngóc ngóc được, còn đạp thì coi như là. Đó. Những người mà thương mình thì không làm gì được cho mình. Những người làm được cho mình thì không thương mình. Vậy thì chỉ còn có một đấng là thương mình và có thể làm được mọi sự cho mình. Đấng đó là đấng Thiên Chúa, Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Sướng không thương chị em, hạnh phúc không thương chị em. Xác tín vào điều đó để có thể sống được đến ngày hôm nay. Không người chết chắc rồi. Không chết thì cũng điên. Không sống dở, chết dở cũng khùng khùng. Cũng trầm cảm rồi, cũng nổi loạn rồi, cũng tăng tăng. Thực sự anh chị em thử nghĩ coi. Mình bị dồn đến cung đường. Bế tắc. Trầm cảm chứ. Điên chứ, thắt cổ chứ. Nổi loạn chứ. Nhưng mà tin rằng có một đấng thương mình và có khả năng làm được cho mình. Vì nhìn xung quanh thế gian này, bao nhiêu người thương mình thì lại chẳng có khả năng làm gì được cho mình. Có những người có khả năng làm được cho mình thì họ lại không thương mình. Làm sao đây? Vậy thì những cái người thương mình đó cầu nguyện cho mình để đưa mình đến với đấng thương mình và có thể làm gì được cho mình. Hallelujah! Mắt họ liền mở ra. Chúa nói, canh tin thế nào thì được như vậy. Tin thế nào thì được như vậy. Mình có tin. có tin, nhưng mà bao giờ Chúa? Tí nữa, lát nữa, xíu nữa. Phêrô, thưa thầy, chúng con tin nhưng xin tăng lòng tin cho chúng con. Phêrô mà còn phải nói như thế. Anh chị em mình cũng vậy, những khó khăn, những thử thách làm cho mình bị hoảng loạn, chao đảo lắm, nhụt chí, bỏ cuộc. Mấy anh em mà còn đến ngày hôm nay mà phải có ơn của Chúa lắm, chắc chắn là bỏ cuộc. Ôi, về ly vợ bô cho xong, tu với chẳng tác, đúng không? Về lấy chồng ma cho rồi, phải không sơ? Sơ chẳng mũi, thầy chẳng bà. Chán quá, nản quá. Cho nên lòng tin của mình nó bị chao đảo những cái thử thách. Mà Phosia là người mà đã phải trải qua những cái đêm tối của đức tin. Và các thánh cũng đều là những người phải trải qua những gọi là đêm tối của đức tin. Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Teresa Avila, Teresa Hội Đồng Giê-xu, Thánh Nữ Faustina đều phải trải qua cái đó. Thánh Emma, Tông Lộ Thánh Thể. Trong các thánh lập dòng ai cũng khổ, tôi khổ nhất. Ông muốn dành đó. Còn dám đi lập dòng nữa không? Anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ, coi chừng đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Chúa Giêsu nghiêm cấm đừng cho ai biết. Vì người ta dễ bị lầm tưởng, hay là dễ dừng lại ở cái bên ngoài mà không đi vào chiều sâu của đức tin. Nghe đâu có cầu gì được là họ cứ đến, chỉ để được như mình mong ước, chứ không phải đến để cầu nguyện cho ý Chúa được thể hiện, hay là để cho mình được vâng theo ý Chúa. Ít có ai mà đi cầu khấn chỗ kia thiền lắm, chỗ nọ thiền lắm, làm ăn thất bại không đến nó đi. Này bị thất tình phải không, ngồi su buồn nãy giờ kìa, thôi đứng dậy đi đi, đến chỗ kia đi, bà cho khỏe bói bói rồi. Thần này sao thuốc nhiều quá, đi đi cầu đi khấn đi, vân vân. Thì Đức Giêsu không muốn là người ta chỉ dừng lại ở những cái chuyện là phép lạ ở bên ngoài, những cái hiện tượng ở bên ngoài, những cái hào nhoáng ở bên ngoài, những cái lạ lùng ở bên ngoài, nhưng mà phải đi sâu vào bên trong là đời sống của đức tin. Con tin thế nào? Và khi mà người ta cảm nhận được cái điều đó rồi thì người ta đi ra, người ta nói về người, nói về Chúa Giêsu cho người khác. Mỗi người tự hỏi mình, cả một ngày tôi nói về Chúa Giêsu cho người khác được bao nhiêu lần, với bao nhiêu người? Nói rất nhiều mà nói về Chúa chả có bao nhiêu. Hay là mình gặp gỡ bao nhiêu con người? Có bao giờ tôi nghĩ rằng đó là cái nhiệm vụ tôi phải loan báo tin mừng cho họ, tái truyền giáo nữa mà. Có nghĩa là người ta là có đạo rồi, mình phải truyền đạo lại cho người ta, tức là làm cho cái lòng đạo nó được mạnh lên, được sáng lên, được rõ lên. Mà cái tin mừng nó phải làm cho người ta vui lên. Bao nhiêu lần, bao nhiêu người tôi gặp, có bao giờ được bao nhiêu người tôi nói về Chúa cho họ, nhất là tôi nói về lòng thương xót của Chúa cho họ hay không?